Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 10 năm 2001, như thường lễ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 47 học về phẩm tứ thánh đế. Tiếp theo câu đó giá trị lắm. Ngủ nhắm mắt, cảnh giác hoàn toàn không thấy có hai chấm đàng hoàng. Chứ mộng phải viết chữ to lên. À, mộng là vậy đó. Mộng là cảnh giác hoàn toàn không mà thấy có. Thấy có thật thương, thật mừng, thật giận, thật thương, thật sợ, thật đau khổ, mà kỳ thật là cảnh đó không có. Tại vì mình ngủ, mình nhắm mắt mình ngủ rồi mình thấy mộng, cảnh hoàn toàn không có mà mình thấy có. Kinh điển gọi đó là mộng. Còn tưởng thức mở mắt, cảnh giác hoàn toàn là giả có, mà không ai biết là giả có hết. Thấy thực có. Hai chấm. Tưởng thì tưởng rất to lên, động lên. Thấy do mộng tưởng là thấy điên đảo. Chứ mộng tưởng rất to lên, chứ điên đảo to lên. Bởi vì đó là viễn ly mộng tưởng, điên đảo cứu cánh niết bàn. Bồ đề phát đỏ y bánh giả ba la mật đa cố. Tâm vô quá ngại cố, vô hữu khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng mà cứu cánh niết bàn. Cho nên cái thấy do điên đảo, do mộng tưởng là thấy điên đảo. Viễn ly mộng tưởng điên đảo, tức thân thành thật, rồng trời trốn trốn niết bàn. Trời ở đâu ngồi đâu làm cái gì cũng đều niết bàn hết. Viễn ly điên đảo là cứu cánh niết niết bàn. Cứu cánh niết bàn nghĩa là niết bàn tuyệt đối, ở đâu cũng là niết bàn hết. Hai cái câu hồi nãy tôi nói đó, cái bài hồi nãy đó, tôi để cái đầu đề đó là Tam Ma Bát Đề Xuân Tân Kỵ. Đại để là để vậy. Tam Ma Bát Đề có nghĩa là ý tôi muốn nói rằng là các Phật tử ha, nếu mà dùng ý tu học à, lấy cái những cái lời văn đó đó, cái bài đó đó làm cái đối tượng sở quán. Tam Ma Bát Đề là cái đối tượng sở quán, lấy nó mà nghiền ngẫm, mà suy nghĩ tư duy cho tới khi nào mà mình thấy bằng cái thấy thật của chính mình, thấy cho rõ rằng mong giờ biết cho kỹ về tưởng. Mình sống mở mắt đó, mình thấy vậy đó, mình tưởng đâu mình thức, chứ kỳ thật là Trúc Lâm Tam Tổ đó, Huyền Quang á, có cái bài thơ mà tôi có nói rồi một lần: Vũ Hóa Sơn Khê Tịnh, Thông Lâm Nhất Thụy Miên, Phản Quang Trần Thế Giới, Khai Nhãn Tí Miên Miên. Sau khi đó mưa rừng, mưa núi tạnh rồi thì thiền sư mới nằm ở trong một cái am tranh ở giữa rừng thông, thanh vắng núi non trùng điệp, ngủ giấc rất là ngon. Sau khi đã mưa tạnh, trời trong sáng, đã mưa tạnh, nằm dưới rừng thông trong một cái am tranh ngủ một giấc rất ngon. Sau giấc ngủ đó mở mắt ra, nhìn cả xung quanh rừng núi cỏ cây, cái mắt mở rất là bình thường rồi. Nhưng mà chợt tỉnh ra rằng thật sự là con mắt của mình mở về, mình nhìn về chứ mà chỉ thật là mình thấy cảnh vật không có thấy thật, mình thấy mờ mờ ảo ảo, thấy coi như là điên đảo, tức là thấy nó lộn ngược hết, đảo lộn hết, không thấy thật nữa. Xe nhãn tí mang mang thấy như người xe rượu vậy đó, chứ không có thấy thật đâu. Thành ra mình sống như vậy là con mắt mình mở về, cho mà đối với chân lý á, sao là Phật dạy mà dựa vào chân lý của cái người đạt đạo ha, và nhìn bằng tuệ nhãn á, là cái thấy của mình nó đều là tí mang mang giống như cái thấy của người xe rượu, điên đảo hết. Thường mà mình thấy là vô thường mà mình thấy là thường, ngã mà mình lại không hiểu được mình nói vô ngã, còn vô ngã mà mình lại nói cho là ngã, khổ mà mình cho là lạc, rồi cái mà đáng là lạc thiệt mình lại không biết cái đó là cái lạc thật mà mình lại cho nó là khổ, tỉnh mà mình cho là bất tỉnh. Cần thế giới này là tỉnh đó chứ, tất cả nghĩa là tầng thế giới này, thế giới này gọi là thế giới tầng ai này nè, sự thật đó là tỉnh đó chứ. Cái thực tánh của vạn pháp đâu có nhiễm ô đâu, nó bất cấu mà, bất cấu và bất tịnh, bất tăng bất giảm. Vậy mà mình thấy nó cấu mà mình thấy nó tịnh, mình thấy nó tăng, mình thấy nó giảm, mình thấy đủ thứ thấy. Nếu đó là cái thấy tứ mang mang, cái thấy đó là do như là người say rượu là thấy núi nhà, núi sông nhà cửa đảo lộn xây dần, mà kỳ thật là núi sông nhà cửa không có đảo lộn xây dần. Đây thế thì tịnh là thấy bất tịnh, bất tịnh lại thấy tịnh. Cho nên cái thấy của mình là do mộng, một là mộng, hai là tưởng, mà cái thấy do mộng tưởng là cái thấy điên đảo tứ mang mang. Mở mắt ra mà kỳ thật giống như người say rượu nhìn sự vật không thấy, không thật thấy đâu. Câu đó, ý đó nó hay lắm. Nhưng mà điều nói là hay với ai? Nó hay là nó hay với cái tâm hồn của những người đệ tử Phật Thích Ca, muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ, muốn xa lánh những cái tài sắc danh thực thùy, những cái công danh mà như thảo thượng xương, muốn xa lánh những cái phú quý như hoa giang lộ, thì nó mới là hay. Phải thấy được cái tính chất phú quý như hoa giang lộ, công danh như thảo thượng xương, thì cái thấy đó mới là hay, người đó thấy mới hay. Chứ còn nếu người ta lấy giả làm chân, lấy khổ làm vui, lấy hư làm thật, nó đảo lộn ở trên đó, thì là nói nó hay phải nói với ai? Tôi nói cái đó tôi cũng nhắc các Phật tử đó. Mình học Phật dù mình có được một cái phần nào cái trí tuệ mở mang, nhưng mà phải hết sức về ạ. Không phải gặp ai mình cũng đàm luận cái kiến giải của mình, mà mình muốn nói cái kiến giải của mình về cái đạo lý ha, cái chân lý của lời Phật gì đó, thì phải coi cái đối tượng của mình đó, là người đó là ai, và mình phải hiểu cái người đó đến mình và mình đến người đó gặp nhau để vì cái gì để mà gặp. Chứ ta muốn nói chuyện công danh tiền tài sự nghiệp này không, mình đem cái đạo lý ra mình nói là nói hồi là cãi thôi à, cãi rồi biết lòng mà đau khổ thôi, chứ không có được gì cho nhau hết. Cái này tôi hy vọng là đại chúng là có thì giờ nên nghiên cứu thật ý tư duy, nó thành ra cái pháp tu thiền của chúng ta trọn đời được đấy. Không cần phải chiếm cái gì nhiều ở đâu khác xa lạ lắm nữa đâu. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, thiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành.